Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 5, và chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa thì cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim dự kiến sẽ được diễn ra tại Singapore. Nhưng mà bây giờ các giới chức để mà chuẩn bị cho cuộc gặp này đang bận tối tăm mặt mũi, khi mà họ chỉ còn có không đầy 2 tuần nữa để chuẩn bị, và vừa chuẩn bị mà lại vừa lo là ông Trump có thể sẽ hủy cuộc gặp bất cứ lúc nào đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, lo lắm, nhưng bây giờ có nhiều người đánh cá lắm. Liệu thượng đỉnh Mỹ và Bắc Hàn có sẽ diễn ra đúng ngày 12 tháng 6 hay không? Nhưng mà bây giờ thì cái tin mà ông Kim Jong-un này, ông là ai? Và người ta cũng có người cho rằng gọi ông là ông kẻ, vì ông này có nhiều quyền lực lắm. Và khi mà ông Kim Jong-un này đến New York trong tuần này, ông sẽ trở thành sứ giả cao cấp nhất của Bắc Hàn, hội đàm với những viên chức cao cấp của Mỹ trên đất Mỹ trong vòng 18 năm. Ông đã từng lãnh đạo cơ quan tình báo, và ông Kim này là một cố vấn đáng tin cậy của ông Kim Jong-un và đóng vai trò chủ chốt trong cái việc mà chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và trong một dấu hiệu cho thấy cái việc cái rất là quan trọng của ông Kim Jong-un, Tổng thống Trump đã loan báo về chuyến đi New York của ông Kim trên Twitter ngày hôm kia, 29 tháng 5. Và Tòa Bạch Ốc cũng cho biết ông Kim sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào cuối tuần này, và cuộc tiếp xúc ở mức cao nhất giữa hai nước ở Mỹ kể từ khi mà đặc phái viên Joe Myung-rok gặp Tổng thống Bill Clinton vào năm 2000. Ông Kim Jong-un là một vị tướng 4 sao, phó chủ tịch của Ban chấp hành trung ương của Đảng Lao động Bắc Hàn, cầm quyền và là giám đốc của Ban Mặt trận Thống nhất và vốn chịu trách nhiệm về cái mối quan hệ giữa hai miền Bắc Hàn và Nam Hàn. Với cái chức vụ đó, với cái sự hiện diện của ông trước và sau khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Liên Triều hồi tháng 4 và hôm thứ Bảy 26 tháng 5, thì ông Kim Jong-un này trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Bắc Hàn, và được ông Kim Jong-un cử làm sứ giả đến Thế vận hội mùa đông ở Nam Hàn hồi tháng 2. Ông Kim Jong-un này đã nói với Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in rằng Bình Nhưỡng để ngỏ cái khả năng đối thoại với Washington. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy là Bắc Hàn đang thay đổi lập trường sau nhiều tháng đe dọa và đã kích qua lại với Washington. Và ông ta cùng với ông Kim Yo-jong Kim Yo-jong là em gái của Kim Jong-un, là hai viên chức tháp tùng nhà lãnh đạo Bắc Hàn tại hai cuộc gặp thượng đỉnh liên triều. Và ông cũng đã là người mà điều hộp và phối trí hai cuộc tiếp xúc của ông Kim Jong-un với Ngoại trưởng Mỹ Pompeo ở Bình Nhưỡng. Và ông Kim Jong-un này trước đây là lãnh đạo Tổng cục Do Thám, một cơ quan tình báo quân đội hàng đầu của Bắc Hàn, và đã có gần 30 năm là thành viên cao cấp của cộng đồng tình báo nước này. Ông là đảng viên thâm niên đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ông Kim Jong-un này đó, thì cái chuyến đi ông đến New York vào ngày hôm qua, tối ngày hôm qua thì ông ấy đến rồi. Nhưng mà báo chí thì cứ đi săn tin, thực sự ra thì họ nhìn thấy ông bước xuống từ cái chiếc máy bay của Air China. Thì sau đó là cái phái đoàn của Bắc Triều Tiên cùng với lại phái đoàn của Hoa Kỳ. Trong đó có ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo đã cùng tham dự một cái bữa tiệc buổi tối. Sau đó thì ngày hôm nay họ sẽ dành nguyên một ngày để mà nói chuyện với nhau, bàn thảo về cái kế hoạch làm thế nào để mà thực hiện một cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un. Tuy nhiên thì người ta vẫn chưa có biết là cái cuộc họp này có được thực hiện, cái cuộc hội nghị thượng đỉnh này có được thực hiện đúng giống như là cái thời khóa biểu mà họ đưa ra là ngày 12 tháng 6 tại Singapore hay không. Đồng thời đây là một cái chuyến đi được xem là khác thường. Họ đã dùng bữa ăn tối với lại Ngoại trưởng của Hoa Kỳ trong vòng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Và ngày hôm nay thì mới thực sự là cái ngày bước vào làm việc của họ, và họ sẽ làm việc liên tục trong một ngày để mà có thể hoàn tất về cái cuộc họp thượng đỉnh. Trước đây thì Tổng thống Donald Trump có hủy bỏ cái buổi họp này, nhưng mà sau đó thì ông tiếp tục nói rằng là cái cuộc họp này sẽ vẫn tiếp tục vào ngày 12 tháng 6 ở Singapore. Trong cái lúc mà ông Kim cùng với lại ông Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Pompeo họp ở bên New York, thì một nhóm những cái nhà ngoại giao khác của Hoa Kỳ đã họp chung với lại phía bên phái đoàn của Bắc Triều Tiên tại Singapore. Và chắc chắn là cái cuộc họp này sẽ được thực hiện ở bên đó, bởi vì người ta vẫn chưa thấy là phía hai bên phía chính phủ có dọn đến một cái nơi khác hay không. Và cái ngày đó, 12 tháng 6 vẫn chưa phải là cái ngày chính xác, bởi vì báo chí vẫn còn tiên đoán là có những cái sự thay đổi. Nhưng mà ngày hôm nay thì người ta chú ý đến về cái việc mà nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao của nước Nga là ông Sergei Lavrov. Thì nước Nga là một trong những cái nước trong suốt cái thời gian vừa qua là bị xếp bên lề trong cái vụ mà Tổng thống Donald Trump cùng với lại ông Kim Jong-un sẽ họp thượng đỉnh. Trong đó có bao gồm các nước như là Nam Hàn, Bắc Kinh, Hoa Thịnh Đốn. Người ta không có nhắc đến nước Nga, nhưng mà trong cái ngày hôm nay buổi sáng thì ông Bộ trưởng Ngoại giao của Nga Xô đã gặp ông Kim Jong-un, và chúng tôi cũng đã nhìn thấy cái phái đoàn ông Bộ trưởng Ngoại giao của Nga và ông Kim Jong-un họp với nhau. Họ cùng đi trong một cái khu vực mà vẫn chưa biết là cái chỗ nào, nhưng mà có vẻ rất là vui vẻ. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cuộc gặp bây giờ đó thì các giới chức đã có những cái bước chuẩn bị. Ví dụ như rằng là Ngoại trưởng Mike Pompeo của Hoa Kỳ, thì theo như tờ bản tin được Reuters đưa đi cho biết rằng là ông này đã có cuộc gặp, và ngày hôm nay là ngày thứ hai để mà ông Mike Pompeo cùng với giới chức hàng đầu của chính quyền Bắc Hàn là Kim Jong-un sẽ có một cái cuộc sẽ có những buổi làm việc rất là bận rộn trong ngày hôm nay. Tối hôm qua thì hai người này đã có một cái buổi ăn tối tại một cái apartment, theo bản tin của Reuters cho biết rằng là một cái apartment ở khu vực New York. Và ông Mike Pompeo cũng đã phát biểu rằng là ông đã mời ông Kim Jong-un này ăn thịt bò Mỹ và đã nói rằng là cái buổi diễn ra tốt đẹp. Cả hai ông này đã bàn đến những cái điều đình để mà đi đến cái vấn đề những bất đồng về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, cũng như những cái bước chuẩn bị hậu cần cho cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Và theo đó thì bây giờ người ta cũng đã có một cái số cái nguồn tin, nhưng mà chưa được kiểm chứng, đó là có thể ông Kim sẽ đến Trung Cộng để gặp cả ông Tập Cận Bình lẫn ông Putin trước khi có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump. Và bản tin này cũng cho biết rằng là phía Nga cũng đã có một cái lời mời để mà Ngoại trưởng của Bắc Hàn sẽ đến để gặp Ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Lavrov, để mà có những cái buổi thảo luận. Người ta chưa biết chính xác là thảo luận về cái gì, và đây chỉ là những lời đồn đoán, nhưng mà có thể đây sẽ là lần thứ ba ông Kim Jong-un đến Trung Cộng để gặp ông Tập Cận Bình chỉ trong vòng hơn 2 tháng. Và như chúng ta đều biết, Trung Cộng vốn là một quốc gia đứng đằng sau chống lưng cho anh Bắc Hàn, mất bất chấp những cái vấn đề về chế tài về kinh tế của Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới, nhưng mà anh Trung Cộng này vẫn lén lút bán dầu cũng như rằng là tiếp tế cho anh Bình Nhưỡng. Và theo như các chuyên gia nhận định thì ông Kim Jong-un là chủ tịch của Bắc Hàn luôn chủ động để mà nhờ hoặc là nhờ ông Tập Cận Bình tư vấn trong các vấn đề khác nhau trước những cái cuộc gặp quan trọng. Và người ta nói chính cá nhân ông Trump cũng đã nói rằng là rõ ràng ông Kim Jong-un đã thay đổi sau cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, và cho rằng ông này là thọc gậy bánh xe đó cô Thu Nga.
Ông Tập Cận Bình là cái mặt gian ác lúc nào cũng thọc gậy bánh xe hết. Người ta nghi nhưng mà có thể là đúng lắm, tại vì ông thọc gậy bánh xe với Việt Nam, ông thọc gậy bánh xe với Bắc Hàn. Thành cái ông Trung Cộng này rất là đáng nghi ngờ. Và bây giờ Thượng nghị sĩ Mỹ cũng kêu gọi là phải cứng rắn với cái ông Trung Cộng này trên Biển Đông. Tại trên Biển Đông thì ông hung hăng và ông ngoài cái tật mà thọc gậy nữa. Và một nhóm ba Thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng thúc giục chính quyền Tổng thống Donald Trump phải có hành động cứng rắn hơn để đối phó với việc Trung Cộng quân sự hóa Biển Đông, đồng thời bày tỏ cái sự quan lo ngại nghiêm trọng trước cái hành động gần đây của Bắc Kinh. và các thượng nghị sĩ Mỹ là Marco Rubio, Cory Gardner của đảng Cộng Hòa và Ed Markey của đảng Dân Chủ hồi tuần trước gửi một lá thư đến các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng để than phiền rằng phản ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước những yêu sách chủ quyền của Trung Cộng trên biển là không đủ và gia tăng nguy cơ xung đột. Và họ nói rằng họ tin rằng có cái sự ủng hộ phi đảng phái trong quốc hội đối với việc có hành động mạnh mẽ đáp lại cái việc Trung Cộng tiếp tục quân sự hóa Biển Đông. Và các thượng nghị sĩ này viết trong lá thư đề ngày 24 tháng 5. Và lá thư được gửi tới cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo 3 ngày trước khi mà Hải quân khai triển 2 tàu chiến đến phạm vi 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa hôm 27 tháng 5 để phô diễn sức mạnh quân sự. Ba vị thượng nghị sĩ nói trong thư rằng Trung Cộng đã quân sự hóa Biển Đông với việc khai triển vũ khí trên các hòn đảo và bãi san hô được bồi đắp của quần đảo Trường Sa, gồm các bãi đá là chữ thập, đá subi và đá vành khăn. Và cái việc mà đưa vũ khí này đã tăng cường cái khả năng Trung Cộng thực thi sức mạnh ở Thái Bình Dương. Và hành động này của Trung Cộng đã vi phạm lời hứa của ông Tập Cận Bình với Tổng thống Barack Obama hồi tháng 9 năm 2015 rằng Trung Cộng sẽ không theo đuổi việc quân sự hóa Biển Đông. Và các thượng nghị sĩ cũng nhắc lại lời phát biểu hồi tháng 4 của người sắp nhậm chức tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương là Đô đốc Philip Davidson rằng Trung Cộng đang tiến gần đến việc kiểm soát tuyến đường biển chiến lược, và Trung Cộng càng ngày thì càng hung hăng trên Biển Đông và cả ở trên không nữa, Quang Hưng.
Đúng như vậy, vào ngày hôm qua đó, khi mà ông Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, ông có đến Hawaii, thì trên cái đường bay đến Hawaii này để mà tham dự cái lễ bàn giao về cái bộ chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, thì ông Jim Mattis, ông có tuyên bố là Mỹ sẽ tiếp tục đối đầu với lại những các hành vi quân sự hóa Biển Đông của phía Bắc Kinh. Sau đó thì ông Mattis, ông sẽ đến Singapore để mà tham dự cái cuộc đối thoại an ninh Shangri-La vào đầu tháng 6 này, tức là vào ngày mai. Trong khi đó thì tại Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, Tổng thống Trump có tuyên bố về cái việc mà ông muốn sa thải ông Bộ trưởng Tư pháp, ông Sessions. Thì ông vẫn còn cho biết là cái việc mà ông Sessions vẫn làm cho ông rất là bực tức bởi cái quyết định của ông Bộ trưởng Tư pháp là tự cứu mình trong cái cuộc điều tra về vấn đề nước Nga có liên quan đến cái cuộc bầu tổng thống vừa rồi. Và ông cho rằng cái hành động đó đã tạo ra cái việc là có cái cuộc điều tra của ông Mueller. Thì ngày hôm qua, Tổng thống Trump có tweet ở trên Internet, có tuyên bố rằng là ông vẫn còn hết sức là hối hận khi mà bổ nhiệm ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Alabama này nắm cái chức vụ Bộ trưởng Tư pháp nằm trong cái nội các của ông. Thì theo như cái bản tin của hãng thông tấn AP đánh đi vào sáng ngày hôm nay, thì vài ngày sau khi mà Tổng thống Donald Trump nói cho biết là ông Jeff Sessions đã có những cái hành vi gọi là không có tự bảo vệ mình, thì từ cái đầu tháng 7 đó thì Tổng thống Donald Trump cũng có lên tiếng về cái việc là muốn không có muốn giữ ông Jeff Sessions nữa. Tuy nhiên thì những các thành viên trong chính phủ của Tổng thống Donald Trump thì lại nói rằng không có nên sa thải ông Bộ trưởng Tư pháp lúc đó. Thì khởi sự lúc bây giờ là ông đồng lý của tòa Bạch Ốc là ông Ryan Phibus và một trong những cái nhà chiến thuật của chính của Tổng thống là ông Steve Bannon. Thì cả hai vị này đều khuyên Tổng thống Trump là đừng có sa thải ông Sessions trong một cái cuộc họp hết sức là nóng ngay tại tòa Bạch Ốc, và cảnh cáo rằng là nếu mà cái việc này sa thải ông Sessions cũng giống như là đổ dầu thêm lửa vào cái cuộc điều tra của nước Nga. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng thấy là hai ông Phibus và Bannon thì bênh vực cho ông Sessions nhưng mà lại bị sa thải trước, còn ông Sessions thì hiện nay vẫn còn tại vị. Người ta thấy rằng trong suốt 10 tháng vừa qua đó thì phía bên đảng Cộng Hòa thì họ cũng quả tình là muốn giữ lại ông Sessions. Và cái điều này chỉ có thể thành công cho tới giờ phút này, nhưng mà từ ngày hôm qua thì người ta lại thấy Tổng thống Donald Trump rất là giận dữ, và một lần nữa ông lại nhắc đến cái việc là ông rất là thất vọng cũng như là rất là hối hận khi mà bổ nhiệm ông Sessions làm cho Bộ trưởng Tư pháp trong cái thời chính phủ của ông. Anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Theo như rằng là ông Trump đã trích dẫn một cái lời phát biểu của dân biểu Trey Gowdy thuộc đảng Cộng Hòa ở South Carolina rằng là Cái ông Goldie này ông nói rằng là ông Trump có thể đã chọn một người khác cho vị trí Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thì ông Trump ngay sau đó đã tweet rằng là tôi ước gì tôi đã làm điều đó. Người ta nói rằng là ông Trump giận dữ với ông Sessions tại vì nhắm cái cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller. Theo ông Trump thì nếu mà ông Sessions đừng có quyết định tự rút mình ra khỏi cuộc điều tra thì có lẽ ông Mueller sẽ không được bổ nhiệm vào vị trí đó và khi đó sẽ không bị đánh túi bụi như bây giờ. Ông Trump đã bị nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã quay liên tục từ những người cộng sự trong nhóm vận động tranh cử của ông Trump như là ông Steve Bannon, như là ông Papadopoulos và rất là nhiều những tư người, những nhân vật thân cận khác đều bị điều tra. Và chính ông Trump cũng đã bị ông Robert Mueller đề nghị có một cái cuộc gọi rằng là điều tra chất vấn liên quan đến những cái cáo buộc về việc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái, năm 2016, để mà giúp cho ông Trump thắng cử, mặc dù chính cá nhân ông Trump cũng như rằng là Nga đều đã bác bỏ những cái cáo buộc kể trên và nói rằng là vô căn cứ. Và thực sự đến lúc này vẫn chưa có một cái gọi rằng là tuyên bố chính thức nào để mà cho biết rằng ông Trump đã cấu kết với người Nga hoặc là đã nhận sự hỗ trợ từ người Nga, và ông Trump cho rằng đây là một cuộc săn phù thủy. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một cái phần tin cũng khá nóng và đặc biệt được cộng đồng thế giới quan tâm trong suốt thời gian vừa qua. Đó là việc liên quan đến chiến trường tại Syria. Thì nơi đây là một trong những chiến trường khá nóng với sự tham dự của các lực lượng khác nhau, từ phe khủng bố, phe dân chủ tại Syria, cho đến những cường quốc như là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, Anh, Pháp đều có mặt ở đây. Nhưng mà với mục đích khác nhau, Nga thì muốn ủng hộ cho chính quyền Bashar al-Assad và Iran cũng như vậy. Trong khi đó, Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Âu thì đều mong muốn ông Assad phải rời khỏi chức vụ này và để một gọi rằng là một cuộc bầu cử, dân cử và gọi rằng là minh bạch, chứ không phải như tình hình hiện tại. Nhưng mà bây giờ chính ông Assad cũng nói rằng là những cái khu vực mà do quân đội Hoa Kỳ và đồng minh kiểm soát thì ông sẽ giành trở lại, có thể bằng cách đàm phán và cũng có thể dùng vũ lực luôn. Trong cuộc phỏng vấn với đài RT trong ngày hôm nay thì Tổng thống của Syria ông Bashar al-Assad nói rằng là Hoa Kỳ nên lấy bài học từ Iraq để mà áp dụng vào Syria, qua đó rút lực lượng ra khỏi quốc gia này. Và ông cũng đánh giá rằng là sẽ nỗ lực bằng mọi giá để giành lại những cái vùng đất đó. Và Damascus, ông cũng nói rằng là chính quyền đã bắt đầu mở ra các cuộc đàm phán với lực lượng dân chủ Syria, vốn là nhóm liên quân người Kurd được Hoa Kỳ hậu thuẫn và đang kiểm soát những cái khu vực rộng lớn ở khu vực phía Bắc và phía Đông của Syria. Dưới sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội Syria gần đây đã giành lại nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn và đánh đuổi phiến quân ra khỏi khu vực xung quanh thủ đô Damascus. Tuy nhiên, bây giờ chiến trường tại Syria hiện đang bị chia làm đôi. Phía Nam và phía Tây thì do quân đội chính phủ kiểm soát, trong khi vùng đất phía Tây Bắc của sông Euphrates cũng như rằng là một số khu vực thì do nhóm Liên minh Dân chủ Syria và Hoa Kỳ kiểm soát. Và đôi bên đều có những cái mục đích khác nhau, nhưng Hoa Kỳ lúc nào cũng tiên quyết là ông Bashar al-Assad phải rút lui. Đây là một điều không thể chấp nhận được với ông này. Nên tình hình tại đây, người ta nói rằng là tình hình tại đây rất là căng thẳng và rối rắm, khi mà Iran và Do Thái thì luôn luôn kình chống nhau, và Nga thì luôn luôn ủng hộ cho ông Bashar al-Assad, còn Hoa Kỳ thì chống. Nói chung tình hình tại đây rất là không yên ổn, cô Thu Nga.
À, đúng như vậy, cái ông này sao mà ông dài quá. Cái lúc mà những người mà lãnh đạo và lâu năm mà cứ tham quyền cố vị giống như Gaddafi hoặc là những người ở bên đó bị lật đổ, thì ông Assad này người ta nghĩ rằng ông sẽ là người next one. Nhưng mà cho tới bây giờ thì ông cũng vẫn còn ở đó, và ông đã tuyên bố là quyết tâm giành lại những vùng đất đang do quân đội Mỹ và đồng minh kiểm soát bằng cách là đàm phán. Còn nếu mà đàm phán không được thì dùng vũ lực. Và trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay thì có một cái bản tin vui vui, là thường thường là mấy ông nhà tu hành, nói chung đạo nào cũng vậy, này là chuyện có thật ngày hôm nay ở trên cái trang báo này cũng vui, là Mấy ông tu hành thường thường là khắc khổ lắm. Nhưng mà có một ông mục sư đó, ông kêu gọi là tín đồ phải tặng phi cơ mà cả triệu đô la. Vì ông nói rằng cái thời buổi này thì Thượng Đế không có cưỡi lừa nữa. Và ông này, ông đã đề nghị các tín đồ này quyên tiền giúp cho ông mua một chiếc máy bay riêng trị giá tới 50 triệu Mỹ Kim. Ông nói là nếu mà bây giờ mà Chúa có hiện diện bằng xương bằng thịt trên trái đất này thì Ngài không có cưỡi lừa đi rao truyền đạo nữa. Và ông nói là, ông nói rằng Thượng Đế muốn ông có một chiếc máy bay để đi truyền đạo đó Quang Hưng và Quân Quyên.
Nhưng mà ông phải chứng minh là Thượng Đế có nói ông là
ông nói thiệt mà.
Mua cho ông một cái chiếc phi cơ, nhưng mà ông phải chứng minh là Thượng Đế nói với ông lúc nào. Ông nói là ông lại nói là ông đang nằm ngủ, ông thấy Chúa.
Cái chủ đề này nó khá nhạy cảm, chúng ta không nên bàn sâu vào. Tại vì thật ra các đối với những cái người tu hành hoặc là những vấn đề, những cái vị lãnh đạo về tôn giáo đó, thì một cái cuộc sống cần kiệm khắc khổ hoặc là đúng với đi rao giảng những cái thuyết, những cái giáo lý tương ứng với cái đạo của mình với là một trong những cái chủ đề chính mà họ cần phải làm, chứ không phải là nhắm đến cái vấn đề cuộc sống xa hoa vật chất như vậy. Nhưng mà cái tin đó chưa có gọi là nóng, hoặc là chưa có gọi rằng là gây sự chú ý của nhiều người bằng cái tin mà hôm qua ông Trump đã mời cô đào Kim Kardashian, vốn là một trong những cô đào tai tiếng nhất của giới truyền thông hoặc là showbiz của Hoa Kỳ, đến Tòa Bạch Cung để bàn về một cái vấn đề cải cách nhà tù. Và nhiều người nói rằng là ông Trump vốn là một ngôi sao truyền hình thực tế, bây giờ biến những cái màn chính trị hoặc là những công việc tại Tòa Bạch Cung cũng giống như là một cái show truyền hình thực tế vậy. Và người ta nói cái cô đào này chỉ biết khoe thân cũng như rằng là gây ra những cái scandal để mà nổi tiếng thôi, chứ làm gì biết những cái vấn đề về chính trị hoặc là cải cách nhà tù. Nên là ông Trump làm cái gì cũng bị chửi hết đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, cái hình mà cô này đứng bên cạnh khi ông ngồi ở trong cái bàn này, thì cái tin này nó cũng vui vui đó mà. Thành ra ông Trump làm cái gì mà nó mà họ không chỉ trích.
Nhưng mà ông Trump hình như là cái tấm hình đó, ông Trump ông cũng phong độ lắm mà chị Thu Nga.
Đúng rồi, ông ngồi đàng hoàng, ông không có sợ chỗ nào hết trơn. Ngồi rất là thẳng thớm đàng hoàng. Cô này cũng đứng thẳng thớm đàng hoàng, tay bỏ xuống đàng hoàng. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền sáng ngày hôm nay. Và kính chúc quý vị một buổi sáng an lành. Chúng ta chuẩn bị đón tháng 6 trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Chào anh Khương Nguyên và chị Thu Nga.